tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 72. Tiếp theo chúng ta xem Thiên chi đạo lợi nhi bất hại. Thiên sanh vạn vật, ái dục chi lệnh trưởng đại, vô sở hại giả. Hơn nữa chúng ta càng yêu thương người khác, tự tư tự lợi trong vô hình trung đó không còn nữa. Cho nên muốn tăng trưởng đạo đức, học vấn của chính mình thì phải bắt đầu từ việc niệm niệm vì người mà suy nghĩ, không nên suy nghĩ cho mình. Kỳ thực không suy nghĩ cho chính mình sẽ rất nhẹ nhõm. Vừa nghĩ chính mình, cái này cũng không vừa ý, cái kia cũng không thể hài lòng. Việc này cũng là cầu, cầu lại khổ vì không cầu được. Hễ nghĩ đến chính mình thì rất trầm trọng, thì không vui vẻ gì. Không nghĩ cho mình nữa, nghĩ cho người khác. Người ta thi được tốt, chính mình cũng vui giống như họ vậy. Người ta có sự trưởng thành, chính mình cũng còn vui hơn người ta. Chúng tôi dạy học ở trong trường, thành tích của học sinh có tiến bộ, trong lòng của chúng tôi rất lấy làm an ủi. Tôi còn nhớ có một vị giáo viên, cô ấy họ Tăng, là con cháu đời sau của Tăng Tử, một vị giáo viên nữ. Cô có một học trò không đạt môn toán. Cô ấy đặc biệt ở lại để dạy cậu học trò này, vì được một khoảng thời gian. Có một đợt thi tháng, cậu học trò này thi được 100 điểm. Mẹ của cậu học trò nhìn thấy 100 điểm mà không tin, liền đem bài kiểm tra đi đến trường, hỏi cô giáo Tăng có phải là thật hay không. Wow! Người mẹ này cảm động đến rơi nước mắt, cảm kích sự giúp đỡ của cô giáo này đối với con của cô ấy. Cuối cùng sự việc này cũng đã qua được nhiều năm rồi, mà khi cô Tăng kể lại tự mình cũng chảy nước mắt. Cô ấy vì sao là như vậy? Cô cảm nhận được sự vui mừng thanh thản của người mẹ đó. Cô cũng vui mừng sung sướng như người mẹ đó mà chảy nước mắt. Cho nên mọi người xem, có người thật sự là càng yêu thương người khác thì tình yêu của mình càng lớn. Làm gì có việc ít đi, lợi nhi bất hại, đối với chính mình không có chút nguy hại nào, ngược lại là có sự giúp ích to lớn. Chân thật một lòng vì người khác, đến sau cùng tất cả phân biệt chấp trước của chính mình đều buông hết, trí huệ vô lượng của bạn sẽ hồi phục lại, làm gì có hại chứ. Lợi ích cực kỳ to lớn. Tiếp theo nói, thánh nhân chi đạo vì nhi bất tranh. Sự vô tư của thánh nhân pháp thiên địa, đức hiếu sinh của trời đất. Cho nên chữ vi này chính là lợi ích chúng sanh, sở thí vi hóa thành sự tựu, giáo hóa thành tựu chúng sanh, thành tựu vạn vật. Bất giữ hạ tranh công danh, cùng với người khác, cùng với cấp dưới, cùng nhau thành tựu công danh sự nghiệp lợi ích nhân dân. Tự mình cũng tuyệt đối không kể công, không chỉ không kể công mà còn thấy lo sợ, không cầu có công, chỉ mong không có lỗi. Cũng như Bành Tử đã nói, Châu Văn Vương yêu thương Lão Bá Tánh như vậy, đời sống Lão Bá Tánh đều rất an định, Vừa nhìn lão ba tánh mà vẫn rất lo sợ, lo lắng, cảm thấy lo sợ lão ba tánh sẽ khổ. Thị nhân như thương, nhìn thấy lão ba tánh đều rất mỏng manh, yếu đuối, như có tâm tình rất muốn được giúp đỡ. Không những không kể công mà trước sau đều lo lắng, sợ không chăm lo tốt cho nhân dân. Nhân từ đến như vậy, cho nên không chỉ không tranh công mà còn lo sợ chính mình làm chưa được tốt. Hơn nữa, sự đóng góp của mình còn cảm thấy đó là việc nên làm, là đạo nghĩa của ta. Nhìn thấy người khác đóng góp thì tán thán cảm ơn. Xin cảm ơn, nhờ có sự giúp đỡ của các vị mới có thể thành tựu được sự việc này, gọi là nhượng công ư chúng. Giả như sự việc tự mình làm mà có người khác làm tốt hơn, có người hiền đức như vậy xuất hiện, vì để làm việc đó được tốt hơn thì mau mau mời người có đức đó đến làm công việc này, bản thân mình mau lui trở lại, lui lại để giúp họ, để cho người đó phụ trách, gọi là nhượng vị ư hiền, đem vị trí nhường lại cho người hiền đức, vì quốc gia, vì nhân dân, không có vì chính mình. Bào thúc nha tiễn cử quan trọng, đây là sự hành trì của thánh nhân. Cho nên cố năng toàn kỳ thánh công giả, công lao sự nghiệp thiêng liêng đều là ở tận tâm tận lực vì bá tánh, không có bất kỳ tranh giành công lao nào. Chúng ta tiếp theo lại xem câu kế tiếp. Phía trước chúng ta đã nêu ra mấy câu này để chúng ta hiểu được cái gì là đạo đức, cái gì là tấm gương phải nên noi theo. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Hơn nữa phải chân thật, có thể lý giải những đạo đức, nhân nghĩa này, lý giải được khí phách của thánh hiền, còn phải quân tập trong thời gian dài, chúng ta mới có thể hiểu rõ trọn vẹn, có thể dốc sức noi theo học tập. Tiếp theo là Trung Dung, một câu kinh văn khác. Nó là hiếu học cận ư trí, đây là ở quyển thứ hai, trang 252, đếm ngược hàng thứ nhất. Ham thích học hỏi những lời giáo huấn của thánh hiền thì gần được với trí, thực hành những lời giáo huấn đã học được thì gần được với nhân. Trong quá trình học tập hoặc thực hành, biết được sai sót của mình mà phát tâm hổ thẹn rồi sửa đổi, như vậy gần được với dũng. Hiểu được ba phẩm đức trí nhân dũng thì biết được nên sửa đổi những cách làm, cách nói, cách nhìn, cách suy nghĩ sai lầm như thế nào. Biết sửa đổi mình như thế nào thì sẽ biết quản lý nhân dân như thế đó. Biết quản lý nhân dân như thế nào thì sẽ làm tốt những việc của quốc gia, của thiên hạ. Chúng ta đọc đến những câu này đều có thể cảm thấy được cổ thánh thiên hiền họ nhấn mạnh: quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sinh. Nguyễn Đại Học mở đầu đã nói: từ thiên tử cho đến thứ dân đều phải lấy tu thân làm gốc. Thân tu mới có thể gia tề, có thể quốc trị. Trước tiên đều phải từ căn bản mà hạ thủ. Quân tử vụ bổn, học vấn chi đạo mới có thể tăng trưởng gia đạo, sự nghiệp chi đạo mới có thành tựu. Mà tu thân như thế nào? Một câu trong Trung Dung đã nói: phải dùng trí, nhân, dũng ba cái đức hạnh này để tu dưỡng đạo đức học vấn của chính mình. Trước tiên chúng ta xem câu đầu tiên nói: hiếu học cận hồ trí, ưa thích học tập những giáo huấn của thánh hiền, thì có thể dần dần gần giới trí huệ, thì có thể tăng trưởng trí huệ. Vậy chúng ta hiện tại nghĩ đến hiếu học, học như thế nào mới gọi là hiếu học? Học rất nhiều là hiếu học, vậy có đạo lý hay không? Tôi đã từng nghe qua một chuyên gia về tâm lý học. Ông đã đọc qua rất nhiều lý luận về tâm lý học, đọc đến sau cùng thì ông tự sát. Câu chuyện này là có thật. Nếu ông có trí huệ gì thì sao lại biến thành ra như vậy? Vẫn còn một thí dụ có thật khác nữa. Có một người nghiên cứu tâm lý học, nghiên cứu đến sau cùng trở thành một chuyên gia hôn nhân. Cô ấy trở thành một chuyên gia về lĩnh vực đó, sau cùng đã bị bạn trai của cô giết chết. Ồ, chuyên gia đấy sao? Vì tại vì sao chuyên gia mà cuối cùng mối quan hệ nam nữ lại có kết cục như vậy? Lại hỏi một vấn đề, xin hỏi mọi người, chuyên gia ở thời đại này so với 50 năm về trước thì là nhiều hay là ít hơn? Nhiều cỡ nào? Nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà xin hỏi mọi người, xã hội 50 năm trước an định hơn hay xã hội bây giờ an định hơn? Việc này đáng để chúng ta bình lặng mà suy nghĩ. Những chuyên gia này là học những ai vậy? Các vị có nghe qua chuyên gia nào đó họ học Khổng Tử hay không? Phải. Cho nên bạn hiếu học, trước tiên là học ai? Phải học thánh nhân trước tiên thì bạn mới được gọi là hiếu học. Bạn học rất nhiều, học rất nhiều người, cuối cùng thì bạn nghe theo ai đây? Thời đại ngày nay có một hiện tượng, bạn gặp phải một vấn đề của cuộc đời, bạn đi hỏi 5 người, có thể cả 5 người nói với bạn đều không như nhau, bạn nghe theo ai đây? Sự hiếu học của Khổng Tử là tấm gương mà chúng ta phải nên noi theo. Nếu không học một đống, đến cuối cùng đầu óc của mình thêm loạn, thậm chí là còn sinh hoài nghi đối với giáo lý thánh hiền. Khổng Tử là thuật nhi bất tác, tính nhi háo cổ. Hơn nữa ngài tuân theo đạo chính thống, tổ thuật nghiêu thuấn, hiến chương văn vũ. Ngày chuyên chú học tập chính là giáo huấn của Nghiêu Thuấn Vũ Thương. Ngày không học tập. Hơn nữa khi học tính nhi háo cổ là tin tưởng, không có hoài nghi. Lão thật nghe lời, sau cùng là thật làm. Rất lão thực, tính nhi háo cổ. Sau đó học một câu, liền dụng tâm đi thực tiễn. Giả sử học rồi mà không đi thực hành thì không gọi là hiếu học. Học rồi mà không làm thì gọi là tri thức. Dùng tri thức để phán đoán sự việc thì đó là bề ngoài. Hơn nữa, tri thức sẽ làm tăng trưởng ngạo mạn. Mọi người cứ bình lặng mà quan sát. Người hiện tại trình độ càng cao, càng ngạo mạn. Sự ngạo mạn của con người hiện tại so với 50 năm về trước nhiều hơn quá nhiều. Nhưng mà bạn nói đến chân thật biết cách làm người, thì người của 50 năm về sau không bằng người của 50 năm về trước. Vậy thì có gì mà ngạo mạn? Hơn nữa vừa ngạo mạn thì không có học vấn. Khổng Tử nói, ở trong Luận Ngữ, như hữu chu công, chi tài chi mỹ sử, ngạo, thư lận. Họ chỉ cần kiêu ngạo, cho dù đó là người tài hoa như chu công, kỳ ư bất túc quán, giả hỷ, người như vậy thì cũng không có thành tựu gì to lớn. Họ cho dù có tài hoa, nhưng vì ngạo mạn, họ đi đến nơi nào đều không thể sống chung với người ta. Họ tạo áp lực với người khác, xem thường người khác, thậm chí chế nhạo người khác. Nhân hòa này đã bị họ phá vỡ rồi. Không có nhân hòa thì làm sao thành tựu được sự việc? Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Họ vừa ngạo mạn thì tất cả nhân hòa của con người đều bị họ phá hủy. Mọi người cùng họ làm việc không thể tích cực lên được, đều bị đè ép xuống. Cho nên trong vô hình trung, khiến cho tâm tình của cả đoàn thể phiền muộn, chả như đổi sang tính cách của một người khác. Nơi nơi tùy hỷ công đức xưng tán Như Lai, đều là nhìn vào ưu điểm của người ta, khiến cho độ tích cực của tất cả mọi người đều tăng lên. Có một câu tục ngữ nói, một cá tính tốt đẹp còn hơn một tài hoa xuất sắc. Tính cách của họ tốt, đi đến nơi đâu đều là đem niềm vui đến cho người khác, đều khích lệ người khác. Trong vô hình trung đã khiến mọi người đoàn kết lại với nhau. Cho nên tính cách không đồng thì nhân hòa mà họ chiêu cảm cũng hoàn toàn khác nhau. Sư trưởng có một câu nói, trong sự tu dưỡng của lời nói đã nói là ít nói những lời ra lệnh, nói nhiều những lời thương lượng. Ra lệnh chỉ là tiếp nhận, thương lượng mới là lãnh đạo. Những lời này cần phải dụng tâm mà thể hội, không thể chỉ đọc cho thuộc mà thôi. Học quý ở tâm ngộ, phải dụng tâm để mà cảm ngộ. Thủ cựu vô công, nhất là sau khi đọc xong nghĩa lý này, bạn có thể đi thể hội những điều mà ảnh hưởng tới nhân tâm mà nó hàm chứa bên trong, bạn có thể thể hội được. Thí dụ một người lãnh đạo nói, các anh cứ làm như vậy cho tôi là được, các anh có giỏi thế nào thì cũng không rành bằng tôi, tôi nói tới đâu thì các anh cứ làm tới đó, có dạy thế nào thì các anh cũng không biết đâu. Đó đều là ra mệnh lệnh. Ra lệnh thì chỉ có tiếp nhận. Có thật sự là tiếp nhận hay không? Sự tiếp nhận đó gọi là tiếp nhận bên ngoài. Lãnh đạo vừa đi khỏi thì xì, có gì hay đâu chứ. Ở trước mặt bạn bị bạn áp chế, sau lưng bạn thì có thể u uất chất chứa trong lòng họ, họ oán hận. Nếu như cấp dưới của ta đều oán ghét thì cha mẹ sẽ thường xuyên bị ngứa lỗ tai. Lạ thật, sao giờ này lỗ tai tôi cứ ngứa ngứa làm sao? Không lẽ có người nào đó đang mắng tôi? Việc gì cũng đều có cảm ứng. Kỳ thực mọi người hãy suy nghĩ thử xem, ở trong trời đất là có từ trường tồn tại. Chúng ta đắc tội với người quá nhiều, họ đều đang mắng ta, vậy thì làm sao có thể mập mạp được? Bởi vì có nhiều chỗ có lỗi với người ta, người ta sẽ mắng, những từ trường đó sẽ kéo đến và mình nuốt vào mất. Cho nên phải giải quyết vấn đề từ trên gốc, mở rộng tâm lượng, đồng cảm với mọi người hơn nữa. Có chỗ nào chưa đủ tôn trọng người khác, đắc tội với người khác, bây giờ hãy mau mau xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi. Đây là Tôi còn chưa nói hết bốn câu, phía sau là tôi yêu bạn, cảm ơn bạn. Các vị xem, đều là yêu thương người, cảm ơn người. Sau đó phản tỉnh chính mình. Bốn câu nói này là một vị tiến sĩ họ Lam ở Hawaii đã nói. Ông đã điều trị qua rất nhiều bệnh nhân tâm lý. Trong đó có một khoảng thời gian ông ở tại một bệnh viện. Bệnh viện này là bệnh viện tâm thần. Hơn nữa bị nhốt ở đây đều là tội phạm vừa có tội nặng vừa bị vấn đề thần kinh. Cái gì học trưởng, cái gì có dám đi tiếp cận những người như vậy hay không? Có dám hay không? Chúng ta học giáo huấn của Thánh Hiền thì phải đại từ đại bi. Phải là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chứ? Bạn không thể nhìn thấy những người như vậy mà tự mình sợ hãi. Tôi đã từng gặp qua một vị pháp sư, tôi không phục vị ấy đến năm dốc sát đất. Ông đã ký một hiệp định với giới tư pháp của Đài Loan. Là hiệp định gì vậy? Đó là những tội phạm tội nặng chưa đủ 18 tuổi thì không giam trong tù mà đưa đến nhà chùa của ông. Thí dụ như họ bị phạt tù bao nhiêu năm thì hãy để ở chùa của ông, ông sẽ giáo dục họ. Bạn hãy cho họ một cơ hội. Nếu như họ trốn thoát rồi, vậy thì cơ hội này của họ coi như mất. Nếu như họ chịu ở lại, vậy thì tôi sẽ dùng giáo huấn của Thánh Hiền để giáo hóa họ. Tôi vừa nghe, tự hỏi chính mình, tôi có dám không? Những đứa trẻ này, quá khứ là gây thương tích người khác, hành vi đều là rất nghiêm trọng. Ở bệnh viện đều bị còng lại. Đến nơi đó của ông thì đều mở trói hết. Sau đó mỗi ngày ông đều dạy bảo họ. Việc đó nếu không có lòng yêu thương từ bi vô tận thì việc như vậy làm không nổi. Tôi nghe vị sư phụ này nói, vị lão hòa thượng này nói, có một lần một thanh niên ở tù giam khác đến. Đúng lúc hai chiếc xe cùng lúc đi đến, vừa bước xuống thì chỉ một chút nữa là họ đánh nhau. Vừa xuống xe thì liền tranh địa bàn. Nhanh nhanh đi thông báo với lão hòa thượng. Ông liền chống cây gậy vội đi đến. Thấy tình hình rất là căng thẳng, đi đến trước mặt, đưa cây gậy lên ném mạnh xuống đất. Sau đó nhìn vào họ, ta mặc kệ các con trước đây là bang nào, thuộc phe phái nào, đã đến đây rồi thì tất cả phải nghe theo ta. Tất cả mọi người nhìn ông và nói, tham kiến bang chủ. Các vị xem, lão hòa thượng thật là có trí huệ. Vì sao vậy? Nhìn thấy dạng người như thế nào thì phải dùng lời lẽ cùng ngang bằng với dạng người đó. Nếu như vị lão hòa thượng này đứng ở đó và nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, có gì thì từ từ nói, vậy thì không được rồi. Cho nên làm thế nào thiện xảo phương tiện, thì đây thật sự là trí huệ không đơn giản. Những trí huệ này là từ đâu mà có? Từ từ bi mà có. Chúng ta thân cận những người có trí huệ này, thật sự là mỗi một lần ấn tượng đều vô cùng sâu sắc. Như có một lần lão hòa thượng nói, lão hòa thượng đối diện với một người dân nọ là một người đàn ông. Người đàn ông nói, số con thật là khổ, con không có phước báo. Mỗi ngày nếu con kiếm được tiền thì không có cơm để ăn, vất vả cả một đời, rất khổ cực. quá cực khổ, đều là phải hầu hạ ông chủ. Cứ kể lễ như vậy. Tiếp đến, vị pháp sư này nói: tôi cũng giống như anh vậy, tôi mỗi ngày cũng rất vất vả. Người đó nói: sư phụ à, ngài là thầy trời người mà, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp ngài không giống như con được. Con là công nhân, ngài làm sao mà giống như con được chứ? Lão hòa thượng nói: tôi thật sự là giống như anh vậy, tôi còn khổ hơn cả anh nữa. Tôi mỗi ngày cũng hầu hạ ông chủ. Người đàn ông đó nghe ngơ ngác. Hòa thượng nói tiếp: tôi mỗi ngày thức dậy đến răng rửa mặt cho ông chủ, sau đó còn phải hầu hạ ông ăn 3 bữa. Nếu không ăn ông sẽ kháng nghị. Mỗi ngày từ sớm đến tối tôi đều phải chăm sóc ông chủ. Tôi mỗi ngày đều hầu hạ ông chủ như vậy, rất vất vả. Các vị xem, chúng ta vừa nghe, cả đời sẽ không quên được. Lão Tử nói: ta có đại hoạn vì ta có thân này. Chúng ta đều đang làm nô lệ. Làm nô lệ của ai vậy? Là hầu hạ cái thân thể này. Có một số người hầu hạ ngày 3 bữa, họ cũng không cảm thấy vất vả. Có khi còn hầu hạ 5-6 bữa. Còn nữa, mỗi ngày còn xịt nước hoa cho nó, trang điểm và còn nhiều sản phẩm chăm sóc khác. Các vị xem, mỗi ngày hầu hạ từ sớm đến tối mà gom lại thì phải khiếp sợ, có phải không? Được cái thân người ở trong thiên địa nhân, cuối cùng chỉ biết bận rộn vào mấy việc này, không biết được là cái thân thể này là một gánh nặng, là phiền toái. Không có cái thân thể này thì bạn sẽ tự do. Muốn đi đến đâu thì bạn liền có thể đi đến đó. Được rồi. Cho nên mọi người đã hiểu được rồi, chướng ngại chính là ở cái thân kiến này. Đem thân thể cho là ta chính là chướng ngại của chúng ta. Chúng ta ngày trước đã nói đến bổn tánh của chúng ta, bản năng của chúng ta. Vì sao mà không thể hồi phục? Chính là đã ngộ nhận cái thân thể này là ta, năng lực liền biến thành nhỏ như vậy. Cho nên ở trong kinh điển thí dụ, chúng ta là biển lớn, ngộ nhận là một cái bọt nước ở trong biển. Năng lực của một bong bóng nước làm sao so được với biển lớn? Làm sao mà hồi phục được năng lực của biển lớn? Chích bể cái bong bóng thì liền hồi phục. Đem tiểu ngã buông xuống thì sẽ hồi phục đại ngã. Được rồi. Cho nên câu hiếu học này phải học với thánh hiền. Mà chữ hiếu học này như chúng ta vừa rồi mới nói, bổn thiện là vốn có, minh đức là vốn không. Nó là vì bị chướng ngại. Cho nên việc học tập này quan trọng nhất là học cái gì? Không phải là học thật nhiều thứ, ghi nhớ một đống tri thức. Mà ghi nhớ thật nhiều tri thức chỉ bề ngoài, thành người nào? Học thức cao thì đó đều là tri thức, đó không phải là trí huệ. Trí huệ từ đâu mà đến? Trí huệ là vốn có. Nó bị chướng ngại ở đâu? Chướng ngại ở phân biệt chấp trước. Ở tập khí, bạn đem tập khí buông bỏ rồi, trí huệ vốn có tự nó sẽ lưu xuất ra. Cho nên chúng ta phải làm con cháu đời sau cho tốt. Biết bao nhiêu thánh nhân đã biểu diễn cho chúng ta xem. Lục Tổ Đại Sư là người Triều Đường, không biết chữ, nhưng mà trí huệ của ngài vốn có. Ngũ Tổ là thầy của ngài, mới giảng được nửa bộ kinh Kim Cang cho ngài nghe. Ngài thật sự nghe hiểu được, hoàn toàn buông bỏ phân biệt chấp trước. Ưng vô sở trụ, vô sở trụ thì liền buông bỏ. liền khai ngộ rồi. Hiếu học là gì? Chân thật có thể buông bỏ tập khí. Cẩu bất giáo tính nải thiên, chính là bị cái tập khí này chướng ngại mất. Lão tử của nhà đạo cũng nói: vi đạo nhật tổn. Tổn này nghĩa là gì? Đem tập khí buông bỏ, không thể chấp trước thêm nữa. Tinh thần quan trọng nhất ở trong việc hiếu học là công phu biết buông bỏ. Buông bỏ những tập khí phiền não tham sân si mạn nghi này. Bao gồm hiếu học, trước tiên phải lập chí, thì động lực học tập mới liên tục, không dứt. Con người vì sao học tập? Cứ tiếng tiếng thói thói, không có trí. Cuộc đời này của tôi là nhất định phải thành thánh thành hiền, chính là nhất định phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cũng như chúng ta học Liễu Phàm Tứ Huấn, xa thì nghĩ đến việc hiển dương cái đức của tổ tiên, phải không có lỗi với tổ tông. Gần thì nghĩ đến việc bù đắp lỗi lầm của cha mẹ. Cha mẹ chúng ta có lỗi lầm hay không? Ông bà chúng ta có lỗi lầm hay không? Hai ba thế hệ gần đây của chúng ta đều có lỗi lầm. Lỗi lầm gì vậy? Sự truyền thừa văn hóa đã bị xem nhẹ. Thật vậy. Tôi ở tại xã hội Đài Loan, không biết là kể từ lúc nào mà việc kiếm tiền xếp ở hàng đầu. Thi vào khoa nào của trường đại học thì toàn bộ đều suy nghĩ xem học khoa nào để vì sao kiếm được nhiều tiền. Việc này đã đi ngược lại với nội hàm trong văn hóa của chúng ta. Trọng lợi thì như thế nào? Khinh nghĩa. Cho nên xã hội hiện tại mới biến thành tự tư tự lợi đến như vậy, thậm chí là vì lợi ích mà làm tổn hại cha mẹ người thân. Cái gốc của căn bệnh này từ hơn 200 năm trước đã xuất hiện rồi. Vì sao mà mấy đời nay người ta đều không tìm lại? Bởi vì chưa có hiếu học cho tốt, truyền thừa đạo chính thống của nền văn hóa, đã đem nền văn hóa lâu đời 5.000 năm xem nhẹ, khiến cho nhân tâm của 30 đến 50 năm sau đến mức tê liệt, mất cảm giác. Đến mức phải giết cha hại mẹ. Việc này chân thật làm sao để đối diện với cha mẹ đây? Làm sao để không có lỗi với tổ tiên? Bởi vì hai ba đời này đã lơ là. Từ chúng ta mà bắt đầu chấn hưng, cha mẹ ông bà, bởi vì họ cũng không biết. Cho nên phải từ chúng ta khôi phục trở lại, gọi là suy nghĩ đến việc bù đắp lỗi lầm của cha mẹ. Trên thì báo ân của tổ quốc, vì quốc gia dân tộc mà làm việc. Các vị xem hiện tại cả đại lục, đặc biệt xem trọng việc phục hưng văn hóa, xem trọng sự tự giác của văn hóa. Phải giác ngộ văn hóa của chính mình là bảo vật của thế giới. Phải tự tin, tin tưởng không hoài nghi. Phải tự cường, để cho văn hóa truyền thống được phát dương quang đại. Hơn nữa như vậy thì có thể lợi ích được đến cả thế giới. Đất nước có sự hô hào như vậy, các vị học trưởng, khi tổ quốc cần đến, các vị phải trở về đóng góp, phải không? Đương nhiên chúng ta hiện tại phải làm trước, trong lòng phải có sự sẵn sàng, cứ tích lũy cho tốt. Chúng ta uống nước nhớ nguồn, vì sao tổ quốc làm luận đàm văn hóa? Lần này có đoàn đến từ Malaysia, là vì giáo viên tiểu học nào đó, là vì lãnh đạo của đơn vị nào đó. Các vị xem, những đồng bào ở tổ quốc sẽ được khích lệ, phấn chấn biết bao. Cái gì cũng thấy, không phân biệt trong hai ngoài nước, hết thảy đều cùng là một việc phục hưng văn hóa của tổ quốc chúng ta. Trên là báo ân tổ quốc, dưới là tạo phúc cho gia đình. Gia đạo của chúng ta phải được kế thừa tiếp nối, không chỉ là năm ba cái gia đình bạn hiện tại, mà là toàn bộ gia đạo họ tộc phải được truyền thừa tiếp nối. Mọi người đã đọc qua Bách Gia Tánh chưa? Tổ tiên họ tộc các vị đã có rất nhiều người là thánh triết lưu danh thiên cổ. Ngày trước cũng chia sẻ với mọi người, nhà họ Thái đời nhà Tống chúng tôi có một vị thánh triết gọi là Thái Tương. Ông là người Tuyền Châu, ở Phúc Kiến đã xây một cái cầu gọi là cầu Vạn An. Từ đời Tống đến nay 700-800 năm mà vẫn còn đang dùng. Mẹ của ông có mang, lúc đó mang thai, ông đi ngang qua nơi đó thì gặp mưa to gió lớn, trước mắt là con thuyền đó đang sắp bị nhấn chìm. Vào thời khắc đó, trên trời vang lên một giọng nói: đừng hại Thái học sĩ. Lập tức gió yên sóng lặng. Những câu chuyện như vậy khiến chúng ta rung động. Những việc này đều có ghi chép trong sử sách. Không phải tôi nói càng đâu nha. Người xưa có đạo đức học vấn, làm sao có thể lừa gạt con cháu như chúng ta? Toàn bộ đều là vì khởi phát cho chúng ta. Kết quả là mọi người trên thuyền đều nhìn nhau, mạng sống đã được cứu lại rồi. Tất cả mọi người đều nghe thấy, bắt đầu hỏi: ai họ Thái vậy? Hỏi thì không có ai là họ Thái cả. Sau cùng cũng không hiểu là tại sao. Tôi xem đến đoạn này thì cảm động ở chỗ nào vậy? Người mẹ của Thái Tương không hề nói ra. Mọi người xem con người ngày trước thúc liễm biết bao, đều không khoe ra, không phô trương mình một chút nào. Rõ ràng đang mang trong mình là hậu nhân của họ Thái người ta. À mà không phải là người ta, là nhà họ Thái của chúng tôi chứ. Các vị xem, khi đọc những câu chuyện về giáo dục đạo đức này, cảm thấy rất khích lệ, không thể để cho tổ tiên mất mặt được. Kết quả sau đó, người mẹ của ông đã hứa nguyện, nói nếu như sinh đứa con này ra về sau mà có được thành tựu, thì nhất định sẽ xây ở nơi đây một cây cầu để cho ba tánh tránh được nỗi lo sợ nguy hiểm. Về sau thật sự là thành tựu, được làm quan lớn, thế là đã xây một cây cầu ở nơi đó. Nhưng mà vấn đề là ở nơi đó cách biển quá gần, thủy triều thường lên xuống, không có cách nào để xây dựng. Chỉ cần có tâm nhẫn nại thì sẽ có phương pháp. Tất cả những việc không thể đều sẽ trở thành việc có thể. Chí thành cảm thông. Mọi người xem sư trưởng ngài, một người hơn 20 mấy tuổi, một thân một mình đi đến Đài Loan, đúng không? Nghèo đến nỗi chỉ có thể ăn no ngày 3 bữa. Nhưng mà các vị xem, một cái tâm nguyện là đem văn hóa truyền thống hoàn truyền ra toàn thế giới, có khả năng hay không? Các vị hiện nay thì đều nói là có. Nếu là 60 năm về trước thì các vị vừa nghe, có khả năng hay không đó? Cho nên tất cả những gì không thể đều sẽ vì tâm nguyện kiên định của con người mà trở thành có thể. Cho nên Thái Tương đã cầu hiếu để chi chí thông ư thần minh, ông muốn làm viên mãn cái tâm nguyện của mẹ, chí hiếu, cung cung kính kính viết một bức thư cho thần biển: tôi muốn xây dựng một cây cầu, thủy triều như vậy thì là không có cách nào để xây. Viết như vậy gửi đi, thần biển cũng hồi âm, để viết một chữ thố. Trong chữ thố này có chữ dậu, nghĩa là bảo ông vào giờ dậu ngày 21 tháng đó bắt đầu khởi công. Vừa khởi công thì liên tục 8 ngày không có thủy triều. Cây cầu sau đó đã được làm xong, và còn cho đến ngày nay, mọi người sau này có đi đến Tuyền Châu có thể đi đến đó xem thử, tưởng nhớ về khí phách của thánh triết ngày xưa. Cho nên phải lập chí, dưới thì tạo phúc cho gia đình, ngoài thì cứu tế người cấp bách, trong thì ngăn ngừa điều tà dại. Lập chí chính là nền tảng quan trọng nhất của hiếu học. Tiết học hôm nay tạm thời xin nói đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Phước Tịnh cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.